trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và sang một mùa xuân thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi ạ. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Mùa xuân rồi thôi, 2-3 mùa xuân rồi, sao mùa xuân nhiều thế?
Cái xuân kia là xuân Tết Việt Nam mình, còn cái này là xuân hạ thu đông.
Xuân hạ thu đông. Vâng, vậy thì cũng chúc cho tất cả mọi người một ngày thật an lành, nhiều nắng ấm và luôn luôn lúc nào cũng có nở nụ cười mùa xuân trên môi nhé. Xin lỗi quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại chương trình ngày hôm nay. Chúng ta nói về việc hợp đồng, phải không? Khi chúng ta nói hợp đồng thì chúng ta biết nhiều rồi, nhiều lắm. Chúng ta biết rằng là nó từ một người này đồng ý với một người khác, hoặc là nhiều người khác, hay là nhiều người đồng ý với một người khác. Thì cái sự đồng ý giữa hai người, đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta nói về một cái chủ đề gì, một cái điều khoản như thế nào, những cái điều kiện mà chúng ta đồng ý để mà làm cái việc đó nó như thế nào, phải không? Chúng ta đi chợ mua hàng, chúng ta muốn mua một chai bí thì chúng ta nhặt chai bí lên rồi chúng ta trả tiền và chúng ta mang chai bí về nhà. Đó là một cái hợp đồng, mặc dù chúng ta chưa bao giờ nghĩ cái việc đó là một cái hợp đồng. Bởi vì cái người bán á, họ offer, họ đưa cho mình một cái sản phẩm, và cái sản phẩm đó là cái chai bí, và mình là cái người mua, và nếu mình chấp nhận là cái giá cả của cái chai bí đó như vậy, với điều kiện là mình phải trả tiền rồi mình mới bước ra khỏi tiệm để trường họ không có bắt mình lại để nói là mình ăn nhân cắp, thì đó là một cái hợp đồng. Quý vị thấy không? Nó rất là nhiều, mỗi một ngày chúng ta làm biết bao nhiêu những cái hợp đồng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến, đó là một cái hợp đồng. Và khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta sẽ có những cái việc đi sau lưng cái hợp đồng đó, đi tiếp theo sau cái việc hợp đồng đó. Tức là nếu mà chúng ta mua một căn nhà thì chúng ta make một cái offer, làm một cái đề nghị, không? Làm một cái đề nghị. Và cái đề nghị đó chúng ta nói tôi mua căn nhà này với cái giá như vậy. Và sau đó thì chúng ta mới đi qua đi lại, điều đình, không? Gọi là cái gì? Trả giá. trả giá cho đã, xong rồi mới đến cái mức gọi là bằng lòng với cái sự mua bán. Thì là chúng ta bắt đầu đi vào cái hợp đồng. Người mua ký, người bán ký giấy bán, người mua ký giấy mua. Ở giữa hai bên chúng ta đều có, hầu như là đều có một người trung gian. Chúng ta gọi đó là người làm địa ốc. Họ hiểu về mua bán đất đai, mua bán nhà, mua bán thương mại. Họ giúp chúng ta để chúng ta biết là chúng ta cần phải làm việc gì. Người mà đứng ra đại diện cho mình đó là một người đứng ở một cái vị trí quan trọng. Họ là một người được ủy thác đại diện cho người bán, hoặc đại diện cho người mua để điều đình qua lại, để chuyển giao những giấy tờ tỏ lộ những chi tiết về cái bất động sản mà mình mua hay cái việc gì đó mà mình mua. Quý vị thấy cái sự tỏ lộ đó là một cái việc rất là quan trọng trong những vấn đề mua bán. Nó đâu phải như là mình đi mua trái bí hoặc là mình mua món quà hay là mua con gấu cho con mình chơi, đúng không? Mình không thích cái con gấu mình mua hay là nó bị hư hại gì thì mình mang trả lại. Thậm chí mình cũng chả cần trả lại mấy chục đồng bạc hay là mấy đồng bạc, thôi kệ nó. Ha? Những cái bí nó hư, mình đâu có biết bên trong như thế nào mà ngoài thấy nó xanh tốt đẹp như vậy, mang về mình cắt ra ở giữa nó hư rồi, thôi dục, đúng không? Nhưng khi mình đi mua một cái món hàng mà nó giá trị quá nhiều, mình phải cân nhắc. Tôi vẫn nói với quý vị rằng là cái người đại diện cho mình đó là người phải trung thành với mình, phải bảo vệ quyền lợi của mình. Quý vị thấy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề ly dị, người Việt Nam chúng ta suy nghĩ rất là đơn giản. Hai đứa chúng tôi đồng ý, luật sư đại diện cho chúng tôi, luật sư làm giấy tờ rồi luật sư cho chúng tôi ký, rồi luật sư lấy cái lệnh ly dị. Nó không phải như vậy. Vì khi quý vị đã đi đến cái chỗ ly dị là quý vị đã có những cái mâu thuẫn không giải quyết được. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể có một người luật sư đứng đại diện cho cả hai bên để mà giải quyết cái cuộc ly dị của mình cho nó đúng, với những sự bảo vệ quyền lợi từ người luật sư đến người thân chủ. Trong vấn đề mua bất động sản cũng vậy. Có lẽ dĩ nhiên là chúng ta thứ nhất là suy nghĩ đến cái sự chi phí, rồi chúng ta nghĩ đến cái sự gọi là liên hệ, rồi chúng ta nghĩ đến cái sự gọi là giúp cho chúng tôi thế nào đó tôi không biết. Nhưng mà không bao giờ quý vị nên có một người ủy thác đại diện cho hai bên trong những vấn đề về mua bán địa ốc. Tôi vẫn nói hoài, nhưng mà có nhiều người vẫn muốn rằng là cái người bán đó đó, cái người đứng đại diện cho người bán đó, thì cũng là người đứng đại diện cho người mua. Trong cái công việc làm, tôi không nói rằng là những người đứng được cái vị trí ủy thác này họ làm sai với bổn phận của họ đâu. Tôi muốn nói rằng là cái người mà đứng đại diện cho mình đó, họ sẽ là cái người làm việc cho mình, và họ sẽ là cái người giúp cho mình hiểu rằng là cái việc này nó cần phải đi qua những cái thủ tục, những cái quá trình như thế nào để rồi mình đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Và trong cái việc mua bán thương mại, mua bán địa ốc, chúng ta quan trọng nhất là những cái vấn đề tỏ lộ, chúng ta gọi là disclosures. Những cái vấn đề tỏ lộ này đó nhiều khi nó đưa ra những cái thắc mắc, những cái sự suy nghĩ để chúng ta quyết định là chúng ta có thể tiến tới hay là chúng ta ngừng không mua nữa. Không? Những việc mà chúng ta làm, chúng ta cần phải làm như thế nào để chúng ta đạt được một cái kết quả mà chúng ta đã bước vào cái quá trình mua bán đó để làm cái việc đó. Nó mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều phí tổn để rồi cuối cùng chúng ta đạt được cái gì. Cái anh này, anh ấy thưa ở trên tòa, anh ấy là người mua một cái căn hộ trong một cái building có nhiều tầng. Trong những cái tầng đó có những cái căn hộ chúng ta gọi là condominium, không? Những cái căn hộ đó khi bán, hoặc là nhà cũng thế, hoặc là townhouse cũng vậy, họ bán thì họ phải tỏ lộ cho chúng ta biết là cái nhà này nó bao nhiêu tuổi. Nếu cái nhà này có người đã mất trong căn nhà đó 3 năm trong cái thời gian họ bán cho mình, thì họ phải báo cho mình biết. Rồi quý vị thấy những cái giấy tờ mua bán địa ốc càng ngày nó càng nhiều, là bởi vì càng ngày nó càng nhiều tố tụng. nhiều hồ sơ xảy ra và quyết định ở trên tòa nó ảnh hưởng đến những cái giấy tờ mà quý vị ký. Rồi cái người mà bán đó, họ mua, họ nhờ một người để họ ủy thác cái việc bán nhà của họ, phải không? Và cái người mua đó, một là họ có người ủy thác đứng ra đại diện để mua căn nhà này cho họ. Hai là cái người mua đó họ bằng lòng làm việc với cái người đứng đại diện cho cái người bán. Tức là cái người được ủy thác nó bây giờ đứng hai vị trí. Vị trí đại diện cho người bán và vị trí đại diện cho người mua. Đúng không? Thì tức tùy vào từng trường hợp một. Nhưng khi chúng ta nói đến những điều luật thì chúng ta cần phải biết nếu cái căn hộ này nó đã được bán dưới cái dạng là tịch biên, tức là quý vị thấy trong cái thời kỳ năm 2008 trở đi về sau này cho tới khoảng năm 2012, biết bao nhiêu căn nhà, biết bao nhiêu căn hộ bị tịch biên vì họ không người mượn tiền, không trả nổi tiền cho nhà băng. Nhà băng là chủ nợ, họ phải tịch biên căn nhà rồi họ quay qua họ bán đi để họ thu hồi lại cái sự thất thoát của họ. Và điều khoản dân sự nói rằng là những người mà bán nhà tịch biên là nhà băng á, họ được exempt, tức là họ không có phải làm những cái việc thỏ lộ đòi hỏi như là một căn nhà bình thường được đem ra bán. Bởi vì cái người mua họ biết cái căn nhà này căn nhà tịch biên, tôi mua căn nhà tịch biên, thì quý vị là cái người mua, quý vị phải cẩn trọng hơn, quý vị phải hỏi câu hỏi nhiều hơn, quý vị phải đặt ra những cái sự suy nghĩ là căn nhà này nó như thế nào. Nhưng có những cái sự tỏ lộ nó phải được làm vì đó là những cái việc căn bản phải được biết. Và cái người đứng đại diện cho quý vị mà cũng đại diện cho người chủ nhà, họ đứng ở một cái lĩnh vực rất là mềm mỏng. Họ phải làm đúng với cái vị trí của họ. Vì nếu không thì họ sẽ đứng ở cái vị trí họ phải trả lời những cái hồ sơ tố tụng bởi người bán hoặc là bởi người mua, vì cả hai người đó đều là thân chủ của họ, đều là khách hàng của họ hết. Quý vị thấy chưa? Và khi cái người mua này họ vào cái căn nhà này, họ muốn được sửa sang thì họ được bảo bởi cái hội đồng quản trị của cái nơi này nói không được làm thế này, không được làm thế kia. Khi quý vị mua những căn hộ đó, mua condominium hoặc mua townhouse đó, là quý vị phải tuân thủ theo những cái điều kiện và những cái điều khoản của hội đồng quản trị của cái nơi quý vị mua. Chúng ta gọi đó là Home Owner Association, hay gọi tắt là HOA. Họ có nguyên một cái sắp giấy tờ, nó có những cái điều kiện ở trong đó. Và bổn phận của quý vị là phải đọc những cái điều kiện đó. Những người mua những cái căn hộ họ condominium ha, ngay cả thậm chí nhà nhé, nhưng mà nhà thì ít khi có association lắm. Nhưng mà quý vị phải để ý, thứ nhất là quý vị phải để ý là ồ thế thì tôi mua căn nhà này để làm gì? Mục đích của quý vị để làm gì? Để đầu tư hay là để ở? Ở thì thôi ok thì vô ở. Nhưng mà nếu quý vị mua đầu tư mà nếu cái trong cái hội đồng đó họ nói rằng là không được cho mướn trong năm đầu, chu cha một năm mà khi đi qua mà không có tiền thu nhập thì sao trả tiền nhà? Đây là những cái việc mà tôi nói ra nhiều khi nó đơn giản mà quý vị nghĩ là ô cái đó thì không có gì để nói, nhưng mà quý vị không thể tưởng tượng được. Có nhiều người bước vô căn nhà rồi mới nói ủa sao tôi không cho mướn được, tôi mua để mà đầu tư mà. Cái người bán họ có biết là mình mua cái này đầu tư, họ cũng chả cần biết nữa. Đúng không? Họ chỉ biết là họ có một người tới mua căn nhà của họ thì họ bán. Đúng không? Nhưng mà cái người mà đại diện cho mình đó cái người mà mình ủy thác cho họ làm cái việc này, đó là cái người mà mình muốn nói chuyện và trình bày những cái mục đích của mình, những cái sự yêu cầu của mình, để họ biết rằng là cái mục đích của mình, ô là mua căn nhà này để mà cho mướn. Thì họ nói rằng là cái căn nhà này không được cho mướn trong cái năm đầu. Quý vị biết đó, không phải là mình nói thì cái người kia biết được là mình muốn cái gì. Như là bổn phận của chúng tôi là phải nói cho quý vị biết, cho dù rằng là quý vị không cần đến cũng phải nói, vì nếu không nói thì mai mốt đây cái câu nói mà quý vị sẽ đưa lại là tôi không hiểu gì hết và tôi chưa được bảo cái việc này. Giống như tôi cho một cái thí dụ, quý vị đi mua bảo hiểm xe hả, quý vị đi mua bảo hiểm xe thì lẽ nhiên là mình phải mua cái bảo hiểm có trách nhiệm, tức là liability, phải không? Cái bảo hiểm xe, cái trách nhiệm đó thì mình phải mua cái phần liability, cái đó không có lựa chọn. Tại vì luật nói mình phải có bảo hiểm xe, có cái phần trách nhiệm đó, bị lỡ mình đụng người khác á, thì mình phải bồi thường cho người ta, đúng không? À, nhưng mà rồi nếu quý vị không biết là quý vị có thể mua được một cái phần under insure motorist, tức là cái phần nửa mà quý vị mua để mà lỡ cái người đụng mình đó họ không có bảo hiểm thì mình được bồi thường bởi cái phần bảo hiểm đó. Quý vị không biết, mà nếu quý vị không biết thì cái người đại diện cho quý vị phải trình bày cho quý vị biết là nên có phần này, rồi nên có cái phần bảo hiểm về y tế, tức là medical pay, nên có cái phần về kéo xe, tức là towing, nên có cái phần về mướn xe, tức là rental car. Rồi tự mình muốn thì mình mua, mình không muốn thì thôi, những phần đó đâu bắt buộc mình phải mua. Nhưng mà cái việc phải hỏi, phải trình bày nó vẫn phải được đưa ra, mặc dầu là quý vị không muốn, nhưng mà cái người làm việc với quý vị đâu biết là quý vị không muốn, nhưng mà cái bổn phận của họ vẫn là phải nói hết tất cả những cái việc đó. Cho nên khi chúng ta mua địa ốc đó ha, mà quý vị không có cái người tin tưởng để ủy thác á, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng này khá nhiều. Nhất là khi quý vị gọi cho tôi mà quý vị nói bây giờ tôi dọn vô căn nhà rồi mà bây giờ sao cái đường ống nước nó cứ bị chảy, bị rỉ, bị hư, bị gì đó. Tôi nói ủa vậy chứ lúc mua cái căn nhà này á, thì là có cái tờ giấy gọi là transfer disclosure không, tức là chuyển nhượng mà đưa ra những cái tin tức về căn nhà không. Nó tờ giấy đó, tờ giấy gì vậy luật sư? Trời ơi, tôi cũng bó tay luôn. Quý vị mua nhà mà cái tờ giấy là quan trọng nhất, đó là quý vị phải có cái bếp nó có hoạt động không, nếu họ để cái tủ lạnh ok cái đó là không có đòi hỏi, không cái đó là không có căn bản trong cái vấn đề mua bán, họ để tủ lạnh cho mình thì nó hoạt động hay không, cái đó là việc mà mình phải tự biết rồi. Rồi thì là cái nhà này nó có cái ống khói, thì cái ống khói này nếu mà mình đốt cái ống khói nó có thông không, cái nhà này có những đường dây điện như thế nào, mình phải làm cái property inspection và còn nhiều thứ nữa. Những người đứng đại diện cho quý vị đó, quý vị ủy thác cho họ là những người đã có kinh nghiệm, đã có những cái sự huấn luyện về vấn đề mua bán nhà, thì họ phải biết là phải làm cái gì để bảo vệ cái người khách hàng của họ. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc mua nhà, mua địa ốc, nó không phải là một cái món hàng nhỏ. Mình phải bỏ thời gian ra để mà mình xem rằng là cái nhà này nó có bị hư hại gì không, nó bị cái gì mà tại sao cái nhà này bán, để như tại sao cái người vừa bán nhà này lại bán nhà đi. Cái câu hỏi bình thường đó đâu có sao đâu, họ bán đi là vì họ phải dọn ra một cái nơi khác họ ở, là vì họ dọn cái à, mình họ được công việc làm ở thành phố khác. Họ dọn nhà đi là vì là bây giờ con họ đi hết rồi, không còn ai ở trong căn nhà lớn nữa, thì họ bán đi, thì họ mua căn nhà nhỏ hơn. Đây là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi. Ok, cái người đại diện cho mình đó, họ cũng phải biết là cái căn nhà này có những cái vấn đề gì, để họ tỏ lộ ra cho mình biết, để mình mất cái để mình có thể làm một cái quyết định mua cho nó rõ ràng. Vì nếu cái người mà đứng đại diện mình họ không làm đúng thì họ cũng sẽ bị thưa. Ok, Và khi cái căn nhà này là căn nhà tịch biên thì họ mình là cái người mua, mình phải để thời gian ra nhiều hơn để mà mình xem xét, để mà mình đòi hỏi, để mà mình biết rằng là cái nhà này tại sao nó như thế này, nó như thế kia. Họ tỏ lộ cho cái anh này biết rằng là cái building này nó đang có cái vấn đề, nó đã có cái vấn đề và nó đã bị thưa kiện trong quá khứ và đã được giải quyết. Anh này anh ấy không có để ý, anh ấy chỉ muốn mua thôi. Sau khi anh mua rồi, anh vô anh nói cho ok, tôi muốn gắn, tôi muốn sửa lại cái phòng phòng tắm, tôi muốn gắn cái phòng tắm như thế này, tôi muốn làm phòng tắm như thế kia. Họ nói với anh ta rằng là anh ta không sửa được như vậy, tại vì nếu mà anh sửa cái phòng tắm thì nó sẽ nặng cái sàn, và cái nặng cái sàn nó sẽ sập xuống dưới cái nhà dưới. Đây là anh ta nói rằng là tại sao cái việc này không nói cho tôi biết. Nhưng anh đã được bảo là cái nơi này nó đã bị một cái hồ sơ tố tụng, thì bổn phận của anh ta là anh ta phải xem cái hồ sơ tố tụng đó thưa về những vấn đề gì và làm thế nào để mà nó hợp với cái mục đích anh ta muốn mua cái nơi này để ở. Đó gọi là due diligence, đó gọi là disclosure. Bổn phận của mình là người mua, mình cũng phải làm một cái hành động gì để mà bảo vệ cái tài sản mà mình sẽ bỏ một số tiền khá lớn ra để mua. Mình đâu có trả lại căn nhà được như mình trả lại cái món hàng nhỏ như là cái con gấu hoặc là cái áo, không? Ok, cho nên mua những cái bất động sản này quý vị phải cẩn thận, đặt tin tưởng ở cái người mình ủy thác cho họ làm cái việc này, để thời gian ra để mà tìm tòi những cái việc mà chúng ta cần phải biết. Nếu quý vị được bảo những cái gì đó mà nó không có căn bản, nó ở ngoài cái mực mà mình nghĩ rằng là nó sẽ mang đến vấn đề cho mình. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hợp đồng, chúng ta phải biết là chúng ta đang làm việc với ai và làm như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, như là luật di trú. Luật di trú thì chúng ta nói đến việc công dân Hoa Kỳ hả? Nói đến việc bảo lãnh gia đình và người thân, nói đến việc bị trục xuất, nói đến việc muốn mở lại hồ sơ. Rồi quý vị có những việc liên quan đến luật tài sản là giải quyết tài sản trên tòa, hoặc là giám hộ, hoặc là chúng ta muốn chăm sóc một người cháu của mình với cái sự đồng ý của bố mẹ, chúng ta gọi đó là guardianship ha. Tùy theo từng trường hợp một. Rồi chúng ta có những việc liên quan đến luật gia đình. Luật gia đình là luật mà chúng ta thấy nó trải qua khá nhiều những thời gian, và rồi có những cái phức tạp, nếu chúng ta không biết làm gì thì nó sẽ ảnh hưởng về sau này nữa. Ok, luật tai nạn, thương tích, không, giải quyết tiền bạc, rồi luật về tố tụng, rồi điều luật về hình sự, không, ẩu đả hoặc là bạo hành trong gia đình, ăn cắp nơi siêu thị, hoặc là những vấn đề liên quan đến thuốc cấm. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú, hình sự, dân sự sẵn sàng đón tiếp quý vị và giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin chúc cho mọi người một ngày thật bình an và thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội làm việc với quý vị và những người quý vị đã giới thiệu đến văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi không biết làm thế nào, chỉ biết cầu xin ơn trên ban cho quý vị được nhiều sức khỏe, cuộc sống thật an bình và luôn luôn lúc nào cũng có niềm tin và niềm vui trong cuộc sống nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào chiều ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay từ 7 rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới, thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là quý thính giả đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người, chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa xăm phương trời ấy, người còn buồn còn thương còn nhớ. Nắng phai rồi em ơi, chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người về còn nhớ dài mà đâu có hay. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ vun vút trời mây, chiều nay có